Xin chào các bạn khán thính giả của kênh. Ngày hôm nay Phương Thúy rất vui khi được quay trở lại để tiếp tục gửi tới các bạn nội dung của câu chuyện Tổng tài bá đạo dành vợ yêu của tác giả Thủy Ti Liễu. Ở phần 4 của chuyện có gì hay thì sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Trước khi nghe chuyện, đừng quên nhấn like, share video ủng hộ cho ban biên tập. Nếu yêu thích những câu chuyện mà Phương Thúy diễn đọc thì hãy bấm đăng ký kênh ngay, bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập mới. Và cuối cùng, hãy để lại cảm nhận của các bạn bên phía dưới bình luận cho chúng mình biết nha. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mùi nước khử trùng của bệnh viện, Bạch Lộ thật là có chút không quen. Bản thân cô rất ít đến bệnh viện, cho dù là cảm lạnh sổ mũi, cô cũng sẽ chọn uống thuốc giải quyết. Nhưng tình huống hôm nay là tránh cũng không thể được. Đại nhân vật như Lương Phi Phàm tự nhiên sẽ không đi theo lối bình thường. Hắn dẫn cô theo trực tiếp vào phòng làm việc của viện trưởng. Bên trong có một người đàn ông hơn 50 tuổi, vừa nhìn thấy Lương Phi Phàm rất kinh nghi mà đứng dậy. Phi Phàm, sao cậu lại tới đây? Hai ngày nay dạ dày có chút không thoải mái. Lương Phi Phàm nhìn lên đường hoàng tiếp một câu. Lâm viện trưởng, đặc biệt tới tìm ông, không có quấy rầy chứ? Không có, chỉ là tò mò làm sao cậu lại tự mình tới bệnh viện. Lâm viện trưởng cười khanh khách, vòng qua bàn làm việc đi tới, nhìn thấy phía sau lưng của Lương Phi Phàm có một nữ nhân, ánh mắt nghi hoặc. Vị này là thư ký của tôi. Lương Phi Phàm lời ít mà ý nhiều, chủ động kéo ghế ra ngồi xuống, tư thái ưu nhã, cũng không nói tiếp gì. Lâm viện trưởng là bác sĩ chủ trị cho Lương Phi Phàm, biết dạ dày của hắn vẫn luôn có vấn đề, nhưng đứa trẻ này tính tình quật cường, vẫn luôn không chịu uống thuốc, cho nên mỗi lần đều vô cùng phiền phức. Như ngày hôm nay, hắn chủ động tới bệnh viện tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Lúc này, ông còn tưởng rằng Lương Phi Phàm có thể là thực sự không chịu nổi, nếu không với tính tình của hắn, làm sao có thể đến bệnh viện. Nghĩ như vậy, ông không khỏi có chút khẩn trương. Mấy ngày nay, đau nghiêm trọng không? Trước tiên, chụp tấm hình xem tình trạng thế nào, chắc chắn cậu lại không chú ý ăn uống và nghỉ ngơi. Lương Phi Phàm thật sự phá lệ phối hợp. Có thể, vậy trước tiên chụp hình đi. Hắn đứng dậy đi tới cửa, lại giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhưng người sang liếc nhìn Bạch Lộ vẫn đi theo hắn, hắng giọng, nhìn như rất tự nhiên, lại không tự nhiên tiếp một câu. Nếu người đã tới rồi, cô cũng đi khoa chỉnh hình, kiểm tra một chút cổ tay của cô đi. Bạch Lộ sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng lại, Lương Phi Phàm cũng đã phân phó Lâm viện trưởng bên cạnh. Cô ấy vừa rồi không cẩn thận bị trật tay. Lâm viện trưởng, làm phiền ông sắp xếp một bác sĩ kiểm tra một chút cổ tay cho cô ấy. Lương tổng, thuận tiện mà thôi. Lương Phi Phàm không đợi Bạch Lộ nói gì, lại cắt đứt lời của cô, sau đó vẻ mặt trầm ổn đi ra phòng làm việc. Vị tiểu thư này, cô trực tiếp đi lầu 2 là được rồi. Bác sĩ Trương khoa chỉnh hình hôm nay chắc là có đi làm. Hiện tại tôi điện thoại cho hắn. Cô họ gì? Lâm viện trưởng đã bắt đầu an bài. Bạch Lộ giật giật cổ tay của mình, nghĩ thầm. Cô là thật một trở ngại, nhưng việc đã đến nước này, cô cũng không tiện nói gì cả. Thôi quên đi, coi như là bảo dưỡng cổ tay của mình là được rồi. Kiểm tra một chút cũng sẽ không mất miếng thịt nào cả. Tôi họ Bạch, Bạch Lộ. Vậy làm phiền Lâm viện trưởng. Cô lễ phép chu toàn. Ra khỏi phòng làm việc của viện trưởng, đã không thấy bóng dáng của Lương Phi Phàm. Bạch Lộ nghĩ hắn chắc là đi chụp hình, quyết định trước tiên đi lầu 2 một chuyến. Phòng làm việc của viện trưởng ở lầu 6, cô đi vào thang máy bấm lầu 2. Thang máy dừng lại ở lầu 4 khoa phụ sản. Cửa từ từ mở ra, một đôi nam nữ đang khoác tay vô cùng thân thiết, vừa lúc đúng ở cửa chờ thang máy. Một thành phố A lớn như vậy, một bệnh viện lớn như vậy, rốt cuộc là phải có bao nhiêu trùng hợp mới có thể không thể buông tha như vậy. Bạch Lộ bất giác ngầm cười khổ. Người càng không muốn gặp, ông trời lại cố tình cho người gặp, lại còn trong tình huống ngượng ngùng gấp gáp như vậy, nhất định là đời trước cô làm quá nhiều chuyện xấu.
Lương Tịnh Tiêu nhìn thấy Bạch Lộ trong thang máy, cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn, vốn đang khoác tay của Hướng Long Cầm, lực đạo bất giác tăng vài phần, chốc lát lại cười một tiếng. Bạch Lộ, thực sự là trùng hợp, cô cũng tới bệnh viện. Bạch Lộ vốn đang nghĩ, nếu bọn họ không lên tiếng, cô sẽ đi ra ở tầng này, sau đó đi cầu thang. Chỉ là hiện tại Lương Tịnh Tiêu đã mở miệng, cô cũng không tiện, không nói gì, cô không có biểu tình gì, ừ một tiếng. Hướng Long Cẩm đứng ở một bên nhìn Bạch Lộ, ánh mắt có chút si mê. Biểu tình của Lương Tịnh Tiêu vốn rất hoàn hảo lúc này đột nhiên biến đổi, không khỏi siết chặt nắm tay, kéo Hướng Long Cẩm trực tiếp đi vào thang máy. Cô nhìn thoáng qua số trước đó Bạch Lộ bấm, lạnh lùng nhếch nhếch khóe miệng. Trùng hợp vậy, vừa lúc ta và Long Cẩm cũng muốn đi lầu 2. Tịnh Tiêu, chúng ta đi lầu 2 làm gì? Hướng Long Cẩm nhìn thoáng qua Lương Tịnh Tiêu, cau mày nói tiếp. Hắn biết Lương Tịnh Tiêu là cố ý, tình huống trước mắt ba người đứng chung một không gian thật là quá hẹp, đến không khí cũng bị đè nén, cô ta cần gì phải gây sự với Bạch Lộ. Em vừa không cẩn thận bị trật chân cổ tay. Lương Tịnh Tiêu bất động thanh sắc, nhìn thoáng qua bản đồ trong thang máy, thấy lầu 2 ghi là khoa chỉnh hình, thanh âm cô thật thấp, mỗi một chữ như đao sắc đâm vào vết thương vừa khép lại của Bạch Lộ. Đừng cho là hiện tại bụng còn chưa lớn, thế nhưng thân thể lại so với người bình thường vụng vẻ hơn, vừa rồi không cẩn thận trật một cái, chưa kịp nói thôi. Hướng Long Cẩm nhíu mày, lòng hắn đối với Bạch Lộ còn hổ thẹn, bây giờ nghe Lương Tịnh Tiêu nói ra những lời không chút kiêng kỵ này, hắn càng khó có thể tiếp thu. Tịnh Tiêu, chúng ta đi về trước đi, nghe lời có được hay không? Vừa rồi anh thấy chân của em cũng không có bị thương. Hướng Long Cẩm, anh có ý gì? Anh cho là em đang nói dối sao? Lương Tịnh Tiêu thấy nam nhân của mình vừa nhìn thấy Bạch Lộ thì bộ dạng như muốn trốn tránh. Đây rõ ràng là còn tình cảm với cô ta, đâu dễ dàng bỏ qua, tiếng nói sắc bén hơn vài phần. Em thực sự bị thương, em không thể khám bác sĩ sao? Hay là bởi vì có sự xuất hiện của cô ta, anh mới như vậy? Ngón tay trắng nõn được sơn màu đỏ của hoa hồng chỉ thẳng vào chóp mũi của Bạch Lộ. Trên gương mặt xinh đẹp tinh xảo lúc này đã không còn tình chị em ngày xưa, đều là nồng nặc mùi đố kỵ không cam lòng. Bạch Lộ hít sâu một hơi, quay mặt qua chỗ khác. Lương tiểu thư, không cần phải coi ta là địch nhân trong tưởng tượng. Mang thai nên chú ý một chút tâm tình của mình, miễn cho động thai khí. Vừa dứt lời, thang máy vừa lúc đến lầu 2, Bạch Lộ nhấc chân đi ra ngoài. Lương Tịnh Tiêu cắn môi không cam lòng đuổi theo ra, nhưng không nghĩ tới lúc gặp được Lương Phi Phàm đang từ cuối hành lang đi tới. Anh! Lương Tịnh Tiêu lúc này là muốn lùi về cũng không kịp, bởi vì cách đó không xa, Lương Phi Phàm đã thấy được bọn họ. Đại ca là người không bao giờ tới bệnh viện, sao xuất hiện ở bệnh viện vậy? Lông mày tinh xảo của Lương Tịnh Tiêu trong nháy mắt thắt, cô không khỏi nhìn về phía Bạch Lộ, trong lòng đã sáng tỏ. Lúc trước, cô dự định để Hướng Long Cẩm vào EC theo đại ca học hỏi, thế nhưng sao lại xảy ra chuyện của Bạch Lộ? Hơn nữa, đại ca lại đột nhiên đi công tác, cô không thể không rời lại. Kết quả vô tình cô biết được Bạch Lộ cũng theo đại ca cùng đi công tác, sau này cô điều tra một chút mới xác định, thì ra đại ca thực sự nhận cô ta làm thư ký của mình. Lương Tịnh Tiêu cắn môi, rất là không phục. Cô ta thì có gì tốt, đại ca vẫn luôn kén chọn trong công việc sắp xếp thân tín. EC nhân viên nhiều như vậy, sao lại chọn chúng cô ta? Tịnh Tiêu, Lương Phi Phàm ở bệnh viện nhìn thấy em gái của mình cũng có chút ngoài ý muốn. Em tới bệnh viện làm gì? Khó chịu sao? Đảo mắt lại thấy Hướng Long Cẩm đang đứng bên cạnh, bên tai Lương Phi Phàm không hợp thời thoáng qua một giọng nữ say mông lung. Hướng Long Cẩm, thì ra chính là người đàn ông này. Hắn đương nhiên nhớ kỹ, ngày đó ở trong phòng làm việc của EC, hai người mắt đi mày lại, sau đó hắn cũng có nghe được giữa bọn họ nói đến tên của Tịnh Tiêu. Vốn hắn vẫn chỉ là hoài nghi, hiện tại nhìn ba người trước mặt với thần sắc khác nhau, cũng đã có thể kết luận chuyện hắn suy nghĩ trong lòng. Lương Phi Phàm vô ý nheo lại đôi mắt, chính hắn cũng không có phát hiện. Lúc này thần sắc hắn có chút âm trầm, tầm nhìn vẫn luôn dừng lại trên mặt của Hướng Long Cẩm. Ánh mắt thâm sâu, nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng lại cho người ta cảm giác bị đè nén. Lương Tịnh Tiêu cũng cảm thấy, vội vã nhảy ra, thân hình mảnh khảnh che trước hướng Long Cầm, cười có chút gượng ép. Anh, sao anh lại tới bệnh viện? Anh không phải vẫn luôn không đến bệnh viện sao? Có phải anh khó chịu ở đâu không?
Bệnh cũ thôi. Lương Phi Phàm tiết chữ như vàng cho ba chữ, như là biết Lương Tịnh Tiêu cố ý nói sang chuyện khác, hắn cũng không có ý định bỏ qua.
Các người thì sao? Đến bệnh viện làm gì?
Lương Tịnh Tiêu cắn cắn môi, biết chuyện này không dối gạt được, với lại cô cũng không có dự định giấu giếm, và lại bụng một ngày nào đó cũng sẽ lớn thôi.
Anh, kỳ thực em vẫn chưa kịp nói cho anh biết. Em chuẩn bị cùng Long Cầm kết hôn. Em mang thai.
Người vẫn luôn đứng ở một bên, Bạch Lộ, lúc nghe được câu này, hai tay theo bản năng siết chặt. Sắc mặt của Lương Phi Phàm đột nhiên trầm xuống.
Em nói cái gì?
Lương gia đến thế hệ của Lương Phi Phàm tuy đã kinh thương, thế nhưng thân thích của Lương gia có rất nhiều đều làm quan ở thành phố A, ông nội của bọn họ hay từ vị trí thượng tướng mà về hưu. Loại chuyện chưa cưới mà đã có chửa này ở Lương gia căn bản là cấm kỵ, nếu như bố mẹ biết nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Lương Phi Phàm nhìn hướng Long Cẩm, ánh mắt càng lạnh thêm vài phần.
Của hắn.
Lương Tịnh Tiêu cho là đại ca muốn trách tội hướng Long Cẩm, cô càng bao che sốt ruột.
Anh đừng trách Long Cẩm, chúng em là lưỡng tình tương duyệt, huống chi anh ấy cũng không có không chịu trách nhiệm, chúng em sắp kết hôn rồi.
Sự tức giận của Lương Phi Phàm tất cả đều thể hiện trên khuôn mặt tuấn tua của hắn, nhưng ngại vì lúc này còn có Bạch Lộ ở đây, hắn cũng không có phát tác. Gia giáo tốt khiến cho hắn lúc này vẫn còn duy trì được phong độ, chỉ là giọng nói đã cứng ngắc hơn nhiều.
Chuyện lớn như vậy bố mẹ đều không biết, em cho là em nói cho anh biết là có thể kết hôn sao?
Anh! Lương Tịnh Tiêu cắn môi, giọng nói có chút bi ai.
Em biết em tiền trảm hậu tấu là sai, thế nhưng sự tình đã như vậy, anh có thể giúp em nói chuyện không? Em biết anh thương em nhất, hơn nữa mẹ nghe lời của anh nhất.
Ánh mắt sắc bén của Lương Phi Phàm trực tiếp vượt qua Lương Tịnh Tiêu, nhìn hướng Long Cầm đứng ở sau lưng cô, cũng thấy tầm mắt của hắn vẫn luôn dừng lại trên người của Bạch Lộ. Cái loại ánh mắt này rõ ràng là không đành lòng. Lương Phi Phàm vô ý thức nhau mắt lại, ngón tay cũng theo đó mà giật giật. Mặt ngoài mặc dù là rất bình tĩnh, nhưng nội tâm cũng có một ngọn lửa vô danh đang bùng lên.
Em xác định hắn muốn kết hôn với em.
Hắn nhìn hướng Long Cầm, giọng nói nhạt nhẽo.
Kết hôn là đại sự trong đời. Tịnh Tiêu, anh mong em nghĩ cho rõ ràng, nếu như bởi vì mang thai.
Xác định.
Anh, chúng em đương nhiên xác định mà.
Lương Tịnh Tiêu lớn tiếng cắt đứt lời của Lương Phi Phàm nói, dùng sức đẩy một cái người vẫn luôn trầm mặc không nói hướng Long Cầm, ý bảo hắn nhanh tỏ thái độ. Phải biết rằng, ở Lương gia, địa vị của Lương Phi Phàm cực cao, tuy rằng trong rất nhiều chuyện đều là do bố định đoạt, thế nhưng hôn sự của cô và hướng Long Cầm nếu có anh ủng hộ, như vậy là nhất định có thể thành. Hướng Long Cầm có chút hoảng hốt ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt sắc bén như dao găm, trực tiếp bức hắn trong lòng phải run lên. Hắn lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi có chút thất thần, ho nhẹ một tiếng, cúi đầu nói.
Xin lỗi, là sai lầm của tôi, thế nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Lương Phi Phàm cười nhạt hai tiếng.
Người nói lời này như là nói em ta ép buộc người vậy.
Hắn dừng một chút, tầm nhìn như có như không đảo qua khuôn mặt tái nhợt của Bạch Lộ, lại chậm rãi hỏi.
Hướng Long Cẩm phải không? Hiện tại ngay trước mặt ta, ngươi nói một lần cho ta nghe xem, ngươi là cam tâm tình nguyện cưới em ta Lương Tịnh Tiêu sao?
Lúc hắn nói đến bốn chữ cam tâm tình nguyện, tận lực nhấn mạnh, Lương Tịnh Tiêu ôm chặt cánh tay của Hướng Long Cẩm, ý bảo hắn nhanh lên gật đầu tỏ thái độ. Bạch Lộ cũng theo bản năng lùi lại hai bước. Kỳ thực hiện tại cô thực sự rất muốn quay đầu bỏ đi. Đây rõ ràng là chuyện của Lương gia, cô đứng ở chỗ này thực sự có vẻ rất chướng mắt. Cô chẳng qua chỉ là một người ngoài, cô không muốn nghe Hướng Long Cẩm đối với Lương Tĩnh Tiêu biểu chân thành. Tuy rằng giữa bọn họ đã sớm là quá khứ, nhưng bây giờ ở trước mặt cô, cam tâm tình nguyện của Hướng Long Cẩm không thể nghi ngờ còn là một cây đao sẽ đâm vào trái tim của cô. Thế nhưng vì sao? Rõ ràng còn muốn chạy,
dưới chân như bị đóng đinh vậy, thậm chí ngay cả động một cái cũng không có sức. Long Cẩm, anh đang hỏi anh kia. Hướng Long Cẩm thời gian dài không lên tiếng, ánh mắt lại luôn luôn nhìn Bạch Lộ. Lương Tĩnh Tiêu vừa tức vừa gấp, dậm chân đẩy hắn một cái. Anh có nghe không hả? Hướng Long Cẩm cảm giác mình lúc này giống như là bị buộc tên Lương Sơn. Còn là trực tiếp lên một ngọn Lương Sơn khó hiểu, khó thể bỏ qua. Ánh mắt ôn hòa thường ngày thoáng qua sự phức tạp khó phân biệt. Hắn có ảo não, có hối hận, cũng biết rất rõ việc này đã đến nước này, hắn không còn tư cách đưa ra lựa chọn khác. Tôi là cam tâm tình nguyện cưới Tịnh Tiêu. Hắn rất khó khăn để rời đi tầm nhìn từ trên mặt của Bạch Lộ, âm thầm hít sâu một hơi, nói: mong Lương Tổng, người có thể thành toàn chúng ta. Bạch Lộ cảm giác mình thực sự nghe không nổi, cổ tay bên người của cô rũ xuống theo bản năng giật giật. Rõ ràng không có bất kỳ cảm giác gì, câu nói kia lại thốt ra. Lương Tổng, tôi đi trước kiểm tra một chút cổ tay của tôi. Tiếng nói vừa dứt, cô không đợi Lương Phi Phàm nói cái gì, như là chạy trối chết. Cô biết, hiện tại cô sẽ cảm thấy khó có thể tiếp thu, hơn phần nửa là bởi vì lòng tự trọng quấy phá. Thế nhưng cho tới bây giờ, cô cũng không phải là thánh mẫu lấy ơn báo oán, để cho cô cười chúc phúc bọn họ tân hôn vui vẻ sao? Cô tuyệt đối làm không được. Nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ bọn họ kết hôn cũng tốt, sinh con cũng tốt. Sau đó, Hướng Long Cẩm và Lương Tịnh Tiêu đều cùng Bạch Lộ cô không còn bất kỳ liên quan. Lương Phi Phàm hơi nghiêng người sang, nhìn thân ảnh gấp gáp rời đi, ánh mắt hơi sầm lại. Mà một bên Lương Tịnh Tiêu có một loại cảm giác như thu được toàn thắng vậy. Bạch Lộ, cô nghe chưa? Hướng Long Cẩm sau này sẽ là nam nhân của ta, cô rốt cục vẫn là thua ta thôi. Chỉ là tỏ thái độ với ta cũng vô dụng. Lương Phi Phàm thanh âm nhàn nhạt, hai tay tùy ý cho vào túi quần tây, cũng không nhìn Hướng Long Cẩm, đột nhiên hỏi Lương Tịnh Tiêu. Mấy tháng? 2 tháng. Buổi tối, em và hắn cùng nhau về nhà ăn bữa cơm. Chuyện này không phải ta có thể làm chủ, thế nhưng việc đã đến nước này, việc ta có thể làm là giúp em nói mấy câu với bố. Trong mắt của Lương Phi Phàm trầm ngâm chốc lát, sau cùng mới đưa tầm nhìn vào khuôn mặt hơi tái nhợt của Hướng Long Cẩm. Lông mày trao lại, mỗi chữ mỗi câu đều nhắc nhở hắn. Ta mong hai người các ngươi đều có thể hiểu rõ, hôn nhân đại sự không phải là trò đùa, tương lai sẽ không hối hận vì quyết định của ngày hôm nay. Anh, vừa rồi không phải Long Cẩm đã nói rồi sao? Chúng em rất rõ ràng. Lương Tịnh Tiêu lần nữa biểu thị, Lương Phi Phàm không biểu tình gì gật đầu. Kiểm tra làm xong đi, rồi về nghỉ ngơi, có muốn tài xế đưa về không? Hắn cũng không phải rất thích tên Hướng Long Cẩm này. Hắn chắc là bạn trai cũ Bạch Lộ, hiện tại lại làm cho em mình mang thai. Trước đây hắn chỉ biết Tịnh Tiêu và Bạch Lộ quan hệ tốt vô cùng, hôm nay lại như thủ nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, xem ra hắn cũng không thoát khỏi không liên quan. Hai nữ nhân vì người đàn ông này mà ghen tuông qua lại. Hai, bản lĩnh thật lớn. Không cần, Long Cẩm có lái xe đến. Lương Tịnh Tiêu nghĩ lúc này là một cơ hội tốt, vội vã nói thêm. Anh, còn có một việc muốn nhờ anh. Long Cẩm bây giờ còn chưa có việc làm, có thể đến EC giúp anh không? Lương Phi Phàm mím mím môi, giữa hai lông mày đều là lạnh lùng xa cách. Muốn vào EC, đi con đường bình thường, là người có bản lĩnh thật sự, công ty chưa bao giờ mai một. Anh! Được rồi, ở đây không nói chuyện công việc, các ngươi về đi. Hắn nói xong, xoay người hướng phía Bạch Lộ vừa rời đi mà theo. Tịnh Tiêu, sau này không nên đối với đại ca ngươi nói chuyện công việc của anh. Đợi Lương Phi Phàm đi thật xa, Hướng Long Cẩm mới mở miệng, giọng nói có chút không vui. Anh cũng không nhất thiết phải vào EC, kỳ thực công việc trước của anh. Anh bây giờ là người của Lương gia, vì sao lại không vào EC? Lương Tịnh Tiêu cắt đứt lời của hắn, khóe miệng nhếch lên một cái. Long Cẩm, anh đừng để em nói trúng, anh là bởi vì Bạch Lộ nên không vào EC sao? Anh yên tâm, em không có ý định để cho cô ta ở lại EC đâu. Sắc mặt của Hướng Long Cẩm trầm xuống. Tịnh Tiêu, chuyện này em có thể dừng lại tại đây không? Bạch Lộ cô ta cũng không làm gì em cả. Huống chi hai người trước đây là bằng hữu tốt, em hà tất ngay cả công việc của cô ấy cũng can thiệp. Anh nghĩ hiện tại cô ta còn coi em là bằng hữu sao? Lương Tịnh Tiêu cười một tiếng, đắc thế không tha người. Thôi, bỏ đi. Anh cho là cô ta giữ yên lặng là thành toàn chúng ta sao? Em dám cam đoan, nếu có cơ hội, cô ta có thể sẽ nhào lên cắn chúng ta một ngụm thôi. Bạch Lộ không phải là người như vậy. Huống chi chuyện này là chúng ta có lỗi với cô ấy cơ mà. Lương Tịnh Tiêu nghe Hướng Long Cẩm lúc này còn nói đỡ cho Bạch Lộ, trong lòng càng không phục, đưa tay nhéo hắn một cái, hận hận nói. Anh cho là anh rất hiểu cô ta sao? Nữ nhân mới hiểu rõ nữ nhân nhất. Bạch Lộ tuyệt đối không phải cái loại người lấy đức báo oán đâu. Tịnh Tiêu, em có thể đừng hà khắc như vậy không? Em hà khắc? Long Cẩm, anh đừng nói em hà khắc. Em làm như vậy cũng là vì anh thôi. Em biết, anh bây giờ đối với cô ta còn chưa quên được. Anh cảm giác mình có lỗi với cô ta. Thế nhưng bụng của em đã 2 tháng. Vì em suy nghĩ một chút có được không? Anh đã quyết định ở cùng với em. Như vậy, anh nhất định phải quên cô ta. Anh nghĩ rằng tình chị em của em và cô ta đứt, em sẽ không khó chịu sao? Ánh mắt của Lương Tịnh Tiêu ảm đạm đi vài phần, hai tay nhẹ nhàng đặt ở bụng mình. Thế nhưng, em vì bảo vệ tình yêu của mình, em nhất định phải hy sinh tình bạn, cho nên anh không có tư cách nói em hà khắc. Hướng Long Cẩm há mồm còn muốn nói cái gì đó nữa, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng của Lương Tịnh Tiêu, hắn vẫn là đem lời nói nuốt trở vào. Kỳ thực, nói cho cùng, làm bậy chính là chính mình, là hắn cùng Lương Tịnh Tiêu lên giường trước, là hắn phản bội Bạch Lộ trước, hắn lại có tư cách gì đi trách người khác đây? Lúc Bạch Lộ từ phòng làm việc của bác sĩ khoa chỉnh hình đi ra, thần sắc có chút hoảng hốt, một thân ảnh cao lớn ngăn ở trước mặt cô. Cô theo bản năng dừng lại bước chân, ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của Lương Phi Phàm. Cư Cao Lâm Hạ nhìn cô. Kiểm tra rồi, bác sĩ nói như thế nào? Bác sĩ bảo không có việc gì cả. Bạch Lộ rất nỗ lực bày vẻ mỉm cười, giả vờ thoải mái mà lắc đầu. Đến thuốc cũng không cần kê. Dừng một chút, đột nhiên nhớ đến chuyện quan trọng. Lương Tổng, dạ dày của anh thế nào? Kỳ thực trong lòng cô vẫn luôn nhớ kỹ lần đầu tiên đi công tác, không có chuẩn bị bữa sáng cho anh tốt, kết quả lại làm anh đau dạ dày, cho nên xét đến cùng, chuyện này cũng cô có liên quan. Lương Phi Phàm liếc cô một cái, thấy cô muốn che giấu chút tâm tình ở chỗ sâu trong đáy mắt. Hắn nhướng nhướng chân mày, nhàn nhạt mở miệng nói. Thư ký Bạch, cô không cần ở trước mặt tôi cố ý chuyển đề tài đâu. Bạch Lộ ngẩn người, nhưng chỉ chốc lát cô lại hiểu được lời này của Lương Phi Phàm là có ý gì. Nói cho cùng, Lương Phi Phàm trước đây chỉ biết quan hệ giữa cô và Lương Tịnh Tiêu. Hiện tại trở thành như vậy, hắn không có khả năng một chút cũng không nghi ngờ. Hơn nữa, lúc trước ở văn phòng, hắn còn thấy hình ảnh của mình và Hướng Long Cẩm ở chung với nhau. Bạch Lộ vòng vo nghĩ, đoán chừng hắn đang lo lắng mình sẽ phá hư chuyện tốt của em hắn sao? Khẽ thở dài, Bạch Lộ trầm ngâm trong chốc lát, rốt cuộc vẫn phải ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói. Lương Tổng, không biết anh nghĩ như thế nào, thế nhưng tôi nghĩ điều muốn nói với anh là mỗi người đều có lựa chọn của mình. Hắn lựa chọn điều hắn muốn, tôi thừa nhận mình làm không được, cười để thành toàn. Hơn nữa, vừa rồi đích thật là trong lòng tôi không thoải mái. Nhưng tôi nghĩ đây là phản ứng bình thường. Tôi đối với người sắp trở thành em rể của anh đã không có bất kỳ suy nghĩ gì rồi. Cho nên anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không phá hư chuyện của bọn họ đâu. Mỗi chữ mỗi câu vô cùng hữu lực, ánh mắt cô trong suốt. Bộ dạng môi đỏ khẽ mím khiến cho lòng của Lương Phi Phàm xưa nay đạm mạc cũng phải thình thịch mà run lên. Có thể chính hắn cũng không có nhận thấy được là cô vừa tỏ thái độ là hắn muốn nghe, thế nên đôi mày sắc bén của hắn cũng theo đó mà mềm mại đi không ít, giọng nói cũng như trước lãnh đạm. Cô nghĩ tôi cần lo lắng những thứ đó sao? Bạch Lộ nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, trong lúc nhất thời cũng không biết nói tiếp thế nào. Vậy rốt cuộc là hắn ta có ý gì? Lẽ nào hắn vừa nói bóng nói gió không phải là vì em của hắn sao? Lương Tổng, tôi cho rằng... tôi cũng không có ý gì khác cả. Bạch Lộ có chút lúng túng rũ xuống mi mắt. Những đại nhân vật cao cao tại thượng cá tính đều quá mức thâm trầm, điều không phải loại phàm phu tục tử như cô có thể phỏng đoán được. Ánh mắt của Lương Phi Phàm nặng nề nhìn cô một cái, nhìn cô có chút co quắp đùa giỡn hai ngón tay của mình, khóe miệng nhếch nhất một cái không thể phủ nhận. Quay về công ty đi. Hắn trầm ổn bước đi ở phía trước, Bạch Lộ phản ứng lại, vội vã đi theo. Hai bên hành lang bệnh viện đều là cửa sổ, ánh nắng màu vàng của mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, rơi vào trên người nam nhân phía trước. Tầm mắt của cô có chút mất khống chế, dừng lại trên tấm lưng thẳng của hắn. Cũng không biết có phải hay không là ánh mặt trời quá mức ấm áp, để lại cho lòng cô đầy vẻ lo lắng và ủy khuất vơi bớt hơn phân nửa. Hai tháng sau, sáng sớm thứ hai. Ở bên người của Lương Phi Phàm làm việc gần 2 tháng, Bạch Lộ đã dần dần lên tay, năng lực thích ứng của cô vẫn luôn rất mạnh. Hơn nữa, cơ bản đã hiểu thói quen của Lương Phi Phàm. 2 tháng này, công việc của cô có thể coi là thuận buồm xuôi gió. Cái loại tình huống tay chân luống cuống như lúc mới làm thư ký của hắn là tuyệt đối không còn. Màu đỏ của Phúc đặc biệt dừng bãi đỗ xe ở lầu dưới của công ty. Bạch Lộ đem tư liệu 2 ngày nghỉ chuẩn bị xong đều lấy ra, lúc này mới khom lưng đi ra xe. Cửa xe vừa khóa, cô chợt nghe Tần Tử Văn ở cửa thang máy gọi cô. Bạch Lộ, nhanh lên đi. Còn tưởng rằng là thang máy sắp tới, Bạch Lộ vội vội vàng vàng chạy tới. Nhưng không nghĩ vừa đứng vững, Tần Tử Văn một cái kéo cổ tay của cô, vẻ mặt kinh nghi nhìn cô. Bạch Lộ, Hướng Long Cẩm sắp kết hôn rồi, với Lương Tịnh Tiêu. Bạch Lộ có chút đau đầu, Lương Tịnh Tiêu là thiên kim tiểu thư duy nhất của Lương gia, hôn nhân tự nhiên sẽ rất long trọng. Ngày hôm qua, đầu đề báo chí hầu như đều là tin tức Lương Thị Thiên Kim sắp gả, nói vậy ngày hôm nay toàn bộ người của công ty đều đã biết. Mà cô chưa từng ở trước mặt Tần Tử Văn nhắc tới chuyện tình mình và Hướng Long Cẩm, cho nên hắn mới có thể như vậy. Cô gật đầu, có chút xin lỗi nhìn bạn tốt. Tử Văn, mình chưa nói cho cậu biết là bởi vì mình... Dừng. Mình bây giờ không phải đang truy cứu sao, cậu chưa nói cho mình biết. Mình là đang hỏi cậu. Hướng Long Cẩm xảy ra chuyện gì? Sao hắn lại cùng Lương Tịnh Tiêu ở cùng nhau vậy? Tần Tử Văn và Lương Tịnh Tiêu không quen thuộc cho lắm, nhưng lại là rất rõ ràng quan hệ giữa Bạch Lộ cùng cô ta, cho nên hiện tại mới có thể ngạc nhiên như vậy. Bạch Lộ cười khổ, chỉ lời ít ý nhiều mà trả lời một câu. Như những gì cậu thấy đấy. Tần Tử Văn không ngu ngốc, biết loại chuyện này đổi thành bất luận kẻ nào đều không muốn nhiều lời. Cô mím môi, mặc dù trong lòng có chút tức giận bất bình, nhưng lại ngoan ngoãn ngậm miệng. Vậy tan ca mình mời cậu ăn cơm xong chúng ta đi hát karaoke đi. Bạch Lộ biết Tần Tử Văn cho là trong lòng mình khổ sở nên muốn an ủi, cô trấn an cười cười nói. Tử Văn, mình thực sự không có việc gì cả, huống chi hôm nay Lương Tổng còn có 2 hội nghị rất quan trọng, ngày mai hắn muốn đi một chuyến thành phố C, mình cũng không có tốt số như cậu, vậy đúng giờ tan sở đâu. Tần Tử Văn cẩn thận nhìn Bạch Lộ, thấy biểu tình của cô có vẻ thoải mái, không có bất kỳ bộ dạng miễn cưỡng, lúc này mới thở dài một hơi. Không có việc gì là tốt rồi, cậu giúp mình tiết kiệm tiền, chẳng lẽ mình lại nói không sao? Dừng một chút, lại cắn răng nghiến lợi, khẽ nguyền rủa. Hỗn đản Hướng Long Cẩm kia, đứng núi này trông núi nọ, bạn gái khuê mật cũng hạ thủ được, thật con mẹ nó không phải là đồ vật mà. Vừa lúc thang máy tới, Bạch Lộ đưa tay vén tóc ra sau tai, cũng không nói thêm gì nữa cả, nhấc chân liền chuẩn bị đi vào thang máy, phía sau chợt có người gọi cô lại. Thư ký Bạch, thanh âm của Lương Phi Phàm. Bạch Lộ liền vội vàng chuyển người qua, quả nhiên thấy Lương Phi Phàm đang vững vàng hướng phía bên này đi tới. Một bên Tần Tử Văn đã nhận ra trạng thái hoa si, còn kích động lấy khủ tay đẩy Bạch Lộ, đè thấp giọng nói. Kỳ thực nói thật, mỗi ngày đều đối diện với khuôn mặt tuấn tú như vậy, một Hướng Long Cẩm tính là cái gì? Thân ái, cậu thực sự là tốt số đấy, mỗi ngày ngắm soái ca 10 phút có khả năng kéo dài tuổi thọ. Được rồi, mình đi đây, chúc cậu sống lâu 100 tuổi nha. Tần Tử Văn cười trộm đi vào thang máy, Bạch Lộ bất đắc dĩ lắc đầu. Lương Tổng, Bạch Lộ giúp hắn nhấn cái nút thang máy tổng đài, chuyên dụng, sau đó cung kính đứng ở một bên. Hội nghị hôm nay cần những gì, đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong. Cửa thang máy mở ra, Lương Phi Phàm đi vào. Vào đi, đi thang máy này. Bạch Lộ ò một tiếng, cũng đi theo vào thang máy. Trước đây thỉnh thoảng lúc hai người đi chung, hắn cũng sẽ để cho cô cùng nhau đi thang máy tốc hành chuyên dụng tầng chót. Sau cửa vừa đóng lại, Lương Phi Phàm bỗng nhiên nhìn cô một cái. Ngày hôm nay, tinh thần không tệ, hy vọng không phải miễn cưỡng vui cười. Nghe nói như vậy, Bạch Lộ đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh cô phản ứng kịp lời của Lương Phi Phàm nói. Miễn cưỡng vui cười, ngụ là cái ý gì? Cô ngẩng đầu lên, trên môi hiện lên ý cười. Lương Tổng, hai tháng trước, tôi đã nói rồi, mỗi người đều có lựa chọn của mình, chẳng trách ai, cho nên tôi cũng sẽ không vì một người nào đó mà suy nghĩ không thông suốt. Lương Phi Phàm mím mím môi, hai tay rỗi rãnh cắm vào trong túi quần, chỉ cười mà không nói. Nhưng vẫn là cảm tạ Lương Tổng. Bạch Lộ nhìn thoáng qua gò má anh Tuấn của hắn, từ đáy lòng nói. Tôi biết Lương Tổng tuyệt đối không phải người bỏ đá xuống giếng, cho nên những lời anh vừa nói nhưng thật ra là đang an ủi cô, bao gồm việc anh để tôi đi thang máy này cũng là vì để tôi tránh những đồng nghiệp trong công ty. Lông mày đậm của Lương Phi Phàm dương lên, không thừa nhận cũng không phản bác, chỉ là hỏi lại. Thư ký Bạch, xem ra hai tháng này ngươi tiến bộ thật sự rất nhanh, hiện tại tâm tư của tôi cô đều có thể phỏng đoán một hai. Bạch Lộ chỉ thấy trong thang máy chữ số màu đỏ đang không ngừng biến đổi. Lòng của Lương Tổng không phải người bình thường có khả năng đoán được, thế nhưng tôi có thể cảm giác được một phần tâm ý, cảm ơn anh. Thang máy đinh một tiếng, hai cửa lần nữa hai mở, Lương Phi Phàm chỉ cong cong khóe môi, nhấc chân đi ra cửa. Bạch Lộ nhìn bóng lưng cao ngất của anh, trong lòng một trận cảm thán. Có đôi khi cũng không thể một gậy lật úp một thuyền người. Lương Tịnh Tiêu tuy rằng thật có lỗi với cô, thế nhưng không thể phủ nhận, Lương Phi Phàm cũng là một người tốt. Trong công việc, hắn mặc dù đối với mình rất nghiêm khắc, nhưng đồng thời cô cũng đã ở trên người của hắn học được rất nhiều thứ hữu dụng. Bình thường, hắn rất ít nói chuyện, chỉ nói là mỗi một câu nói đều không phải là lời vô ích. Bạch Lộ hiện tại mới dần dần nhận đồng. Bên ngoài, nhiều danh môn thuộc nữ như vậy, đối với Lương Phi Phàm, người đàn ông này theo đuổi không ngớt, không phải là không có nguyên nhân. Thư ký Bạch, có người đang gọi cô. Bạch Lộ xoay người sang, thấy tiểu viên chức chuyên môn đưa văn kiện của bộ phận dưới lầu đang cầm một tờ đơn, cười hè hè đưa cho cô. Đây là đưa cho cô. Ừ, đây là cái gì vậy? Bạch Lộ cúi đầu vừa nhìn, trên đó viết báo cáo kiểm tra sức khỏe của bệnh viện thành phố A, mấy chữ lớn này. Kiểm tra sức khỏe? Ừ, đúng vậy, đây là phúc lợi ở trên đưa xuống. Tiểu viên chức có chút hưng phấn mà nói. Từ lúc Lương Tổng đến đây, trong vòng 2 tháng, nghiệp tích tăng lên không ít. Nói là để toàn thể công nhân chúng ta đều có thể cầm cái này đến bệnh viện kiểm tra thân thể. Lương Tổng, người này bình thường nhìn qua rất cẩu ngôn tiếu, nhưng thực sự rất tỉ mỉ đấy. Bạch Lộ cười. Ừ, làm phiền rồi. Tiểu viên chức nói không khách khí, lúc này mới rời đi. Bạch Lộ nhìn báo cáo kiểm tra sức khỏe trong tay, nghĩ mình năm nay hình như là không có đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra. Hơn nữa mấy ngày nay, thỉnh thoảng cô còn có thể bị đầu váng mắt hoa. Cô còn tưởng rằng là do công việc quá mức vất vả, cho nên cũng không để trong lòng. Nhưng bây giờ đã có thể miễn phí kiểm tra, đương nhiên là không đi thì phí quá. Cô đem tờ đơn cất xong, nhìn thời gian không sai biệt lắm, lại ngựa không ngừng vó chuẩn bị tư liệu hội nghị cần cho Lương Phi Phàm. Một hội nghị xong, Bạch Lộ chỉ cảm thấy xương sống thắt lưng nhức nhối. Gần đây cũng không biết có phải là không có nghỉ ngơi tốt không. Cô luôn có cảm giác mình hình như có điểm không ở trạng thái, tuy rằng mỗi ngày uống vài ly cà phê, nhưng vẫn là không lấy lại được tinh thần. Buổi sáng khá một chút, vừa đến buổi chiều tầm 4 giờ, cô chóng mặt chỉ muốn ngủ. Nhưng may mà trong khoảng thời gian này cô làm việc nghiêng cẩm, cũng không xảy ra vấn đề gì lớn cả. Chờ một chút, Bạch Lộ vừa đem ly cà phê buông xuống, chợt nghe Lương Phi Phàm lên tiếng. Ngón tay thon dài của hắn mạn bất kinh tâm, đùa giỡn bút máy trên bàn. Những sơ đồ phác thảo thiết kế cô thấy thế nào? Bạch Lộ sửng sốt, trong mắt nhìn bản thiết kế bên tay hắn. Những cái này không phải là những sơ đồ phác thảo thiết kế trong hội nghị vừa rồi bộ phận thiết kế đưa hay sao? Lần này tòa nhà văn phòng thị ủy EC cũng có tham gia bỏ phiếu. Lúc trước hạng mục ở thành phố BEC nhất cử đạt được, Lần này đây, thành phố A ngay tại cửa nhà, Lương Phi Phàm đương nhiên không có khả năng buông tha cục thịt béo này. Chỉ là những thứ thiết kế này hình như cùng người thư ký như cô quan hệ không lớn. Lương Tổng, tôi nghĩ ý kiến của tôi cũng không thể áp dụng, tôi dù sao cũng không phải bộ phận thiết kế. Lúc lên đại học, cô theo học thật sự là thiết kế, nhưng vào xã hội cô lại làm thư ký. Cô cho rằng Lương Phi Phàm cũng không biết chuyên nghiệp của cô là gì, nhưng không nghĩ hắn lại cong cong khóe môi, lông mày đưa cao nhìn cô, giọng điệu trầm ổn nói. Trước đây, cô không phải chủ công cái này sao? Vì sao ý kiến của cô lại không thể áp dụng? Tôi nói, ở EC không có người đi hạn chế tài năng của bất cứ người nào cả. Tôi tin tưởng thư ký của tôi cũng không phải người bình thường, đúng không? Không nghĩ tới, hắn cư nhiên mà biết mình trước đây chủ công là cái gì, Bạch Lộ hoàn thật là có chút thụ sủng nhược kinh. Đã từng cô đối với kiến trúc thiết kế cuồng nhiệt ham mê, chỉ là những năm như vậy, buông xuống cán bút, nhiệt tình này hầu như đã biến mất ở trong những vụn vặt của cuộc sống. Chỉ là lúc này bị Lương Phi Phàm nói vậy, ở chỗ sâu trong đáy lòng như là có cái mầm nào chết đi sống lại đang rục rịch không yên. Cô ngẫm nghĩ nghỉ chốc lát, thận trọng nhã từ. Tôi vừa ở trong hội nghị cũng có nghe được một ít khái niệm của bộ phận thiết kế. Kỳ thực, lý niệm của bọn họ tốt vô cùng, chỉ là quá mức bảo thủ. Theo tôi được biết, hiện nay thư ký thị ủy của thành phố A là một nam nhân trẻ tuổi, chưa tới 30. Tôi nghĩ tầm mắt của hắn hẳn không phải là cái loại này cổ xưa bảo thủ, hay là có thể thử một chút phong cách mới mẻ, có lẽ dễ dàng tiếp thu hơn đấy. Lương Phi Phàm kỳ thực cũng chỉ là thuận miệng hỏi, hắn quan sát những bản thiết kế trong tay, luôn cảm thấy một cái khuyết điểm gì đó, cũng không nghĩ tới, Bạch Lộ đơn giản nói mấy câu lại trúng giữa hồng tâm. Thì ra, hắn khó có thể tiếp nhận cũng chính là những bản thiết kế phong cách quá mức bảo thủ. Lương Phi Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên, cặp con ngươi kia thâm thúy nhìn chằm chằm vào Bạch Lộ, vốn đã kinh diễm, giờ phút này còn trực câu câu nhìn qua. Ánh mắt như đại dương sâu thẳm, quá dễ dàng làm cho người khác hám vào không thể thoát ra được. Tim Bạch Lộ nhảy một cái, bản năng rũ mi mắt xuống. Cô tưởng mình vừa nói sai cái gì, thấp giọng trả lời. Lương Tổng, tôi chỉ là tùy tiện nói một chút thôi. Lương Phi Phàm nhìn vẻ mặt câu nệ của cô, bỗng nhiên khóe môi nở nụ cười. Thư ký Bạch, cô không cần sốt ruột phủ nhận chính mình như vậy. Lẽ nào cô đối với chính mình không có lòng tin sao? Bạch Lộ cắn cắn môi, biết cái nam nhân xuất sắc không có bất kỳ ác ý gì, cho nên cô cũng đàng hoàng trả lời. Lương Tổng, tôi không phải tự phủ định mình, chẳng qua là cảm thấy người của bộ phận thiết kế dù sao đều là chuyên nghiệp, còn có rất nhiều kinh nghiệm thực tế. Về phần tôi, tuy rằng năm đó tốt nghiệp cái này, thế nhưng những năm gần đây tôi không có dính dáng qua. Thật không? Nói cho cùng, vẫn là không có lòng tin. Lương Phi Phàm nửa híp lại đôi mắt hẹp dài. Ngươi, có đôi khi là phải cho mình nhiều một chút lòng tin. Tự tin có thể chiếm 30% thành công. Chí ít trong mắt tôi, mấy câu cô vừa nói đã nói rất đúng chỗ. Nếu như hiện tại tôi sẽ nói với cô, cho cô đi bộ phận thiết kế tham dự bản kế hoạch đấu thầu tòa nhà thị ủy, cô nghĩ như thế nào? Bạch Lộ mạnh ngẩng đầu lên, đáy mắt đều là vô cùng kinh ngạc. Hắn vừa nói cái gì? Lần này, bản kế hoạch thiết kế đấu thầu tòa nhà thị ủy để cho cô tham dự sao? Cô không có nghe lầm chứ? Nhưng cô chỉ là một thư ký nhỏ nhỏ, bộ phận thiết kế nhân tài đông đúc, cũng không thể thiếu những người từ bên ngoài về. Cô coi như là tốt nghiệp kiến trúc thiết kế, cũng có một loại cảm giác vọng trần mạc cập. Thế nào, không muốn đi sao? Ánh mắt Lương Phi Phàm hơi dừng lại, thân thể cao to từ ghế chủ chậm rãi đứng dậy. Lúc hắn ở trong phòng làm việc, chỉ mặc cái áo màu trắng quần tây màu đen, ống quần thẳng đứng, thể hiện hai chân thon dài càng rõ ràng. Bạch Lộ chỉ thấy đôi giày da màu đen dần dần nhích lại gần mình. Cô hô hấp thoáng cứng lại, Lương Phi Phàm cũng đã đứng ở trước mặt cô. Ngẩng đầu lên, đỉnh đầu là giọng nam trầm thấp hùng hậu. Tim Bạch Lộ đập mạnh, như là do dự một chút, cuối cùng vẫn là từ từ ngẩng đầu lên. Cặp mắt thâm thúy kia gần như trong gang tấc, sâu trong con ngươi hình như có lưu quang đang chuyển động. Bạch Lộ cảm giác mình rất không có tiền đồ, Tần Tử Văn vô số lần ở trước mặt của mình nhắc tới người đàn ông này đẹp trai cỡ nào, kinh thiên động địa cỡ nào. Cô tuy rằng thừa nhận, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ bị mỹ của người này sắc dụ hoặc. Nhưng bây giờ, cô phát hiện nhịp tim của mình đập nhanh như vậy, cho nên chỉ có thể ngừng thở, mím môi thật chặt. Bởi vì cô thậm chí là có chút lo lắng, trái tim này có nhảy ra từ cổ họng không? Thời gian cô ở bên cạnh tôi mong muốn cô không chỉ là một người có năng lực của thư ký thôi. Hiện tại, tôi cho cô một cơ hội, cho cô đi làm chuyện cô muốn làm, cô có muốn hay không? Thanh âm của hắn thật sự rất êm ái, mang theo mùi vị, một loại độc mê hoặc. Hai người đứng gần như vậy, hắn mỗi nói một chữ thì có một hơi thở của hắn lại đập vào mặt. Bạch Lộ chỉ cảm thấy tim đang phát run, cô theo bản năng siết chặt hai tay của mình, cũng cảm giác lòng bàn tay một mảnh ẩm ướt. Lương Phi Phàm cư cao lâm hạ nhìn cô gái trước mặt mình, chỉ thấy vẻ mặt khẩn trương của cô, ánh mắt phiêu đãng chung quanh, chính là không nhìn mình, cũng không trả lời lấy một câu. Mày kiếm của hắn hơi trao lại, hắn có chút mất khống chế đưa tay tới. Đợi khi hắn còn chưa ý thức được động tác của mình, ngón tay của hắn cũng được nâng lên cái cằm duyên dáng của cô. Lòng của Bạch Lộ cuồng nhảy dựng lên. Cằm bị ngón tay hơi lạnh của hắn khẽ chạm nhẹ vào. Rõ ràng chỉ là rất một động tác đơn giản, nhưng cô lại cảm thấy như có cuồn cuộn nhiệt lượng dũng mãnh không ngừng đi vào trong cơ thể, thiêu đốt tứ chi xương cốt của cô. Gương mặt phủ dung phồng đến đỏ bừng, Bạch Lộ cũng không biết rằng mắt mình bây giờ nhìn vào đâu mới tốt. Thế nhưng, đổi tới đổi lui, vẫn là nhìn lên ánh mắt sắc quắc của hắn ta. Cô chỉ cảm thấy trong nháy mắt, có một hơi thở ở cổ họng, không nuốt trôi, lại không dám thở ra. Đang suy nghĩ gì mà mặt đỏ như vậy, hả? Lương Phi Phàm tự nhiên nhìn ra được cô đang khẩn trương, hắn lúc này chỉ cảm thấy hiếm lạ. Đã bao lâu rồi, chưa nhìn thấy nữ nhân mặt đỏ. Thư ký nhỏ này của hắn thật đúng là một nhân vật hiếm có. Nhưng nói thật, hình dáng cô đỏ mặt thật sự phá lệ khả ái. Lương Phi Phàm bình thường nhìn quen bộ dạng giỏi giang của cô, bây giờ nhìn bộ dáng như vậy của cô, trong lòng nổi lên ý niệm trêu cợt cô, cho nên lúc nói chuyện hắn tận lực đến gần cô vài phần. Thư ký Bạch, tại sao không nói chuyện? Vấn đề mới vừa rồi có khó khăn như vậy để trả lời sao? Hắn dựa vào quá gần. Bạch Lộ lúc này cả hai bên tai đều nóng lên. Cô muốn hít sâu để điều chỉnh nhịp tim của mình. Thế nhưng mới hút một hơi, cô lại bị bi ai phát hiện. Lúc này hút vào chóp mũi đều là khí tức nam tính thuộc về hắn. Loại khí tức bá đạo này có một loại có ma lực làm cho tâm thần người ta tê dại. Lương Tổng, cô rốt cuộc không thể nhịn được, toàn thân thể hơi ngã về sau. Ngón tay của Lương Phi Phàm chỉ là nhẹ nhàng đụng cằm của cô hơi ngã về sau, hắn cảm thấy đầu ngón tay trống không, cái loại nhiệt độ chợt biến mất, trong lòng hắn đột nhiên có cảm giác trống rỗng. Tôi là muốn nói, Lương Tổng, rất cảm tạ anh đã xem trọng tôi sợ mình không thể đảm nhiệm được. Trời, cô rốt cuộc là đang nói cái gì? Cô muốn nói hình như là không phải điều này, thế nhưng cô rốt cuộc là muốn nói cái gì đây? Bạch Lộ cắn môi, trong lòng hỗn loạn, đại não càng trống rỗng. Hiện tại cô rốt cuộc không thể nào không thừa nhận, khi đối mặt với nam nhân hình dáng quá xuất sắc, đích thật là phải có một trái tim cường đại. Lương Tổng, tôi nhớ tới, tôi còn có một phần tư liệu chưa chuẩn bị tốt đâu. Anh, ngày mai anh đi công tác, Cần tôi đi làm việc trước đây. Đây là từ lúc cô làm thư ký của hắn tới nay, lần đầu tiên không đợi Lương Phi Phàm đáp ứng, đầu cũng không quay đầu lại mà chạy ra khỏi phòng làm việc. Thế nhưng Bạch Lộ không biết là loại hành vi này của cô cũng có thể là chạy trối chết. Cửa lớn phòng làm việc bị người đóng lại, thân thể cao ngất của Lương Phi Phàm vẫn là đứng ở đằng xa. Hắn nhìn hình dạng tiểu thư ký đỏ mặt chạy ra ngoài, lại nhìn một chút ngón tay của mình. Trên đầu ngón tay tựa hồ còn lưu lại cái loại mềm mại thuộc về cô và nhiệt độ trên người cô. Hai tròng mắt hẹp dài hơi nheo lại, ngón tay của Lương Phi Phàm giật giật, ánh mắt cũng theo đó mà trầm xuống. Lúc này mới ý thức được chính mình vừa làm chuyện gì. Thu tay về, hắn hò nhẹ một tiếng, một lần nữa đi tới ghế chủ. Cầm lấy bút máy, nửa ngày cũng không có mở ra tư liệu trong tay. Bạch Lộ chạy ra lần này, một ngày cũng không có đi tìm Lương Phi Phàm. May mà hôm nay lượng công việc không phải rất lớn, trước cuộc họp buổi sáng cô cũng đã sửa sang xong tư liệu, cũng đều giao cho hắn. Chỉ là người thì không nhìn thấy, toàn bộ buổi chiều cô vẫn như cũ là có chút tâm tư phiền não. Thật vất vả đợi đến lúc tan tầm, cô vào EC lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên trước giờ tan ca 5 phút cô có nỗi nhớ như tên nhớ tâm. Chỉ là bình thường cô trước khi tan sở sẽ đi tìm Lương Phi Phàm báo cáo một chút. Ngày hôm nay cô lại phát hiện mình có chút thật không dám tiến vào trong phòng làm việc đó. Đưa tay vỗ vỗ gò má của mình, cô cắn môi thầm mắng mình không tiền đồ. Bạch Lộ, người chỉ có chút bản lĩnh như vậy, người ta cũng không có đối với người làm gì, tâm ý hoảng loạn làm cái gì chứ? Hít một hơi thật sâu, cô rốt cục vẫn phải hướng về phía phòng làm việc của hắn mà đi đến. Chỉ là không nghĩ tới chính là cô vừa đứng vững, chuẩn bị đưa tay lên gõ cửa, cửa gỗ nặng nề chợt bị người bên trong kéo ra. Bạch Lộ bản năng lui hai bước, chỗ sâu trong đôi mắt mọng nước có vài phần hoảng loạn, còn có mấy phần xấu hổ. Lương Phi Phàm ngẩng đầu một cái, đúng lúc thấy biểu tình này của cô, không biết tại sao lòng hắn lại vô tình mềm nhũn, tâm tình cả ngày có chút trầm muộn, tựa hồ cũng theo đó mà vui vẻ. Có việc sao? Hắn tiện tay kéo cửa lại, đem áo khoác trên tay mặc lên người, chỉnh lại một chút cà vạt của mình. Ánh mắt của Bạch Lộ không khỏi dừng ở cổ áo của hắn. Lương Phi Phàm bình thường làm việc sẽ thả lỏng cà vạt, vừa ra phòng làm việc mới chỉnh trang lại. Thế nhưng không biết có phải lúc này lực đạo của hắn hơi quá một chút, cà vạt vốn lỏng lẻo bị hắn kéo một cái như vậy càng sai lệch vài phần. Lương Tổng, nếu như không có chuyện gì, tôi chuẩn bị xuống ca. Không còn việc gì đâu. Ngày mai tôi phải đi thành phố C một chuyến, buổi chiều sẽ trở về, buổi sáng đem những bản thiết kế trên bàn sửa sang lại một chút. Lương Phi Phàm đạm thanh phân phó, 10 ngón tay thon dài còn đang chỉnh cà la vạt. Bạch Lộ rốt cục nhìn không được, thận trọng đưa tay chỉ. Cái kia, Lương Tổng, cà vạt của anh bị lệch, anh đừng kéo về bên trái nữa, càng kéo càng lệch đấy. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của cô rất nhỏ, bởi vì tự giác cảm thấy mình như là lắm mồm vậy. Lương Phi Phàm khơi một bên lông mày, phảng phất như không nghe rõ, theo bản năng đến gần rồi cô vài phần. Cô nói cái gì? Bên nào bị lệch cơ? Cái loại khí tức nam tính quen thuộc này lại một lần nữa đập vào mặt. Mặt Bạch Lộ lại một lần nữa không tiền đồ mà đỏ lên triệt để, lời nói đều có chút không rõ ràng. Thì là cái kia qua bên phải, qua bên phải một chút đi. Bên nào? Lương Phi Phàm như là có chút không nhịn được, cuối cùng quyết định buông lỏng cà vạt. Đem cái cổ tới trước mặt của cô mà nói. Bỏ đi, cô tới giúp tôi chỉnh một chút đi. Nghe vào như là giọng ra lệnh, thế nhưng cự ly hai người vào thời khắc này quá mức tiếp cận. Hơn nữa, giọng trầm thấp gợi cảm của hắn, Bạch Lộ chỉ cảm thấy không gì sánh được. Chỉ là cô hình như không có lý do cự tuyệt. Cắn cắn môi, còn là từ từ đưa tay tới, ngón tay trắng nõn của cô nhẹ nhàng mà chạm vào cà vạt của hắn. Nhưng thật ra là một động tác rất đơn giản, bất quá bởi vì cô chưa từng giúp nam nhân nào thắt cà la vạt. Hơn nữa, người nam nhân trước mắt này cảm giác tồn tại quá mức cường liệt. Bạch Lộ không khống chế được khẩn trương, loay hoay điều chỉnh hơn nửa ngày. Cô đứng gần mình như vậy, loại mùi vị đạm nhã trên người cô đều không giống với mùi vị của những nữ nhân dĩ vãng bên cạnh mình. Tóc của cô rất dài, nhưng lúc làm việc lại đem mái tóc dài đen nhánh buộc thành một cái đuôi ngựa, thật dài, nhu thuận dán tại sau lưng. Lương Phi Phàm đưa tầm mắt, nhìn rũ xuống ngón tay của cô, móng tay cũng không sơn bất kỳ loại dầu sơn móng nào cả. Hết sức sạch sẽ, lúc này đang vụng về điều chỉnh cà vạt cho hắn. Vóc người của hắn vốn cao hơn cô rất nhiều, lúc cô đưa tay cầm lấy cà vạt, còn cần hơi nhón chân lên, cằm cũng theo đó mà ngẩng lên. Trong đầu hắn bất chợt lóe lên hình ảnh 2 tháng trước, lúc bọn họ đi công tác ở thành phố B, cô uống say nhào vào trong ngực của hắn, hôn lên một cái. Ánh mắt của Lương Phi Phàm trầm xuống, chỉ cảm thấy trong cơ thể có một cổ khí chạy tán loạn, còn không đợi được hắn phản ứng kịp, người trước mắt chợt lui ra hai bước. Lương Tổng, đã xong rồi. Bạch Lộ nơi nào biết được, lúc cô vừa giúp hắn thắt cà vạt, tâm tư của nam nhân này cũng đã sớm vòng vo vô số vòng. Lương Phi Phàm chỉ thấy cô câu nệ, lùi ra hai bước, đối với mình vẫn duy trì một loại thái độ xa cách. Hắn lập tức là theo bản năng làm ra động tác. Đưa tay, hắn bắt lấy cổ tay của cô, đem cả người cô kéo vào trong ngực của mình. Bạch Lộ trong lòng giật mình, rồi đột nhiên mở to hai mắt nhìn, sâu trong con ngươi đen trầm trầm một mảnh mê man. Hắn làm cái gì vậy? Lương Tổng, cô giật giật môi, vừa muốn nói gì đó. Vừa lúc này, điện thoại trong túi nổi lên một trận âm thanh báo tin nhắn, không phải thanh âm rất lớn, vào thời khắc này lại giống như một đạo sấm sét trong nháy mắt bổ trúng Lương Phi Phàm. Hắn lại một lần nữa ý thức được hành vi của mình hôm nay quá mức thất thường, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Vừa rồi tôi thấy một con chuột từ phía sau cô chạy tới. Hắn hò nhẹ một tiếng, đè xuống dị dạng trong lòng, như không có chuyện gì xảy ra mở miệng. Lấy cớ này, chính hắn nghĩ cũng cảm thấy khó tin, rồi lại phải giả bộ, biên tiếp xuống dưới. Nơi này, vệ sinh làm không được tốt, ngày mai đem cà phê trong phòng giải lao, đều đổi đi, sau đó liên lạc một chút công ty vệ sinh, để cho bọn họ một lần nữa quét dọn lại đi. Hắn bỏ lại lời này, xoay người sải bước hướng phía thang máy rời đi. Bạch Lộ nhìn bóng lưng của hắn biến mất ở trong cửa thang máy, bối rối. Con chuột. Cô xoay người sang chỗ khác, sàn nhà trơn bóng có thể nhìn thấy ảnh ngược của mình, vệ sinh sạch sẽ như vậy, thật sự có chuột sao? Chung điện thoại di động lúc này vui vẻ vang lên, Bạch Lộ mới hồi phục tinh thần lại, lấy ra vừa nhìn dãy số là Tần Tử Văn. Tử Văn, có việc gì thế? Tần Tử Văn vui hớn hở nói. Hẹn với cậu một cái, buổi sáng ngày mai 6 giờ cùng đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, chờ làm xong kiểm tra sức khỏe thì vừa lúc chúng ta đi làm. Bạch Lộ lúc này mới nhớ tới trước kia tiểu viên chức đã đưa cho mình đơn kiểm tra sức khỏe. Hơn nữa, ngày mai Lương Phi Phàm buổi sáng cũng không ở EC và hai ngày nghỉ cô có thói quen ngủ nướng nên liền đáp ứng. Buổi tối trước khi về nhà, cô mới nhớ tới tủ lạnh nhà mình đã trống không, vì vậy chuẩn bị đi chợ mua chút nguyên liệu nấu ăn. Kết quả lúc đi ngang qua gian hàng bán cá, cô cảm thấy buồn nôn, Bạch Lộ che miệng lại, ngay cả cá cũng chưa nhìn, lại vội vã rời khỏi chợ. Sau khi về nhà, cô vẫn luôn cảm thấy dạ dày khó chịu, người cũng cứ mơ mơ hồ hồ, cơm tối ăn không được bao nhiêu. Tắm rửa một cái, lại lăn ra ngủ, nhưng chẳng thể ngủ được, luôn cảm thấy không thoải mái. Vốn định gọi điện thoại hỏi người mẹ y tá của mình, lại nghĩ đến ngày mai cũng đi kiểm tra rồi, gọi điện thoại chỉ làm cho mẹ thêm lo lắng mà thôi. Cuối cùng vẫn là chặt đứt cái ý niệm này. Một đêm này, Bạch Lộ ngủ không an nổi, lúc nửa đêm nhiều lần dậy đi vệ sinh. Không biết có phải là trúng đổ hư hay gì không, cô luôn cảm thấy dạ dày rất khó chịu, muốn ói. Thế nhưng trước bồn rửa mặt lại ói không ra. Ngày thứ hai rất sớm, Tần Tử Văn đã gọi điện thoại đến. Bạch Lộ buổi tối không có nghỉ ngơi tốt, trạng thái tinh thần không được tốt cho lắm. Bởi vì trước cũng không ăn uống gì, cả buổi đói đến thập phần khó chịu. Nhưng là phải làm xét nghiệm thân thể, lại không thể ăn điểm tâm, cô chỉ có thể nhẫn nại. Đợi được một loạt trình tự xét nghiệm rút máu đều làm xong, hai người mới rời khỏi bệnh viện. Giấy xét nghiệm ngày mai là có thể lấy rồi, những thứ khác hết thảy đều bình thường. Tần Tử Văn thật vui vẻ đem tờ giấy bỏ vào trong túi, nhìn thoáng qua Bạch Lộ. Sắc mặt của cậu tái nhợt, sẽ không có chuyện gì chứ? Không có việc gì đâu. Cô tất cả cũng đều bình thường, nhưng còn một tờ giấy xét nghiệm mà Tần Tử Văn như nhau, cũng muốn phải cách ngày mới lấy được. Mình chỉ là đói bụng, chúng ta nhanh đi ăn cái gì đi. Tần Tử Văn cũng không nghĩ nhiều, hai người lại ở phụ cận bệnh viện ăn bữa sáng, lúc này mới đến công ty. Bởi vì trước đó Lương Phi Phàm đã thông báo, hôm nay muốn cho cô dọn dẹp những bản sơ đồ phác thảo thiết kế, cho nên Bạch Lộ vừa đến công ty, liền trực tiếp đi lên phòng làm việc của tổng tài. Ngày hôm qua, hắn đại khái là đi rất gấp, cho nên trên bàn có rất nhiều tư liệu cũng không có chỉnh lý. Bạch Lộ kiên nhẫn đem toàn bộ tư liệu phân loại, cuối cùng mới dọn các bản thiết kế lại. Chỉ là khi nhìn phía bản vẽ trên cùng này, cô dừng toàn bộ động tác lại. Thật ra là một bản thiết kế có khái niệm rất tốt, nhưng cô luôn cảm thấy thiếu một nét vẽ rồng điểm mắt. Bất chi bất giác đã cúi người xuống, cô tỉ mỉ xem qua bản thiết kế. Cuối cùng, không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiện tay cầm lấy một cây viết ở bên cạnh. Ở bên phải bản vẽ mà thiết kế sửa tòa nhà, sửa đổi một vài thứ. Cô còn là giữ lý niệm ngày hôm qua. Cô nghĩ quá mức bảo thủ, bản thiết kế sẽ có vẻ rất là bình thường. Cho nên, liền trên bản vẽ mặt nguyên bản thiết kế thành trung quy trung củ hình vuông sẽ thành hình bầu dục. Chỉ vẽ vài nét bút, cảm giác cứng rắn lạnh lẽo như biến mất. Bạch Lộ nhếch một cái khóe môi, đang thưởng thức bản thiết kế trong tay, cửa phòng làm việc đột nhiên bị người đẩy ra, một trận tiếng bước chân trầm ổn theo đó mà truyền đến. Lương Tổng, hắn không phải là đi thành phố C sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện vậy? Lương Phi Phàm nhìn Bạch Lộ với vẻ mặt thất kinh, trán nhất thời nhíu lên. Hắn kinh khủng đến vậy sao? Có cần mỗi một lần đối mặt với hắn đều sợ sợ sệt sệt đến nỗi không dám bước thêm một bước mà còn biểu tình thất kinh như vậy, cho rằng mình là mãnh thú và hồng thủy sao? Nhìn thấy tôi, sao lại khẩn trương như vậy? Hắn thiêu mi, từng bước một, bước về phía bàn làm việc. Bạch Lộ liền vội vàng đem bản thiết kế giấu ra sau lưng mình, cố gắng chấn định xuống. Không, không có. Cô dừng một chút, vội vã chuyển đề tài. Lương Tổng, hôm nay anh không phải đi thành phố C hay sao? Ừ, bên đó nhất thời có việc nên hủy bỏ rồi. Lương Phi Phàm đưa tay buông lỏng cà vạt, liền trực tiếp ngồi xuống ghế, ngẩng đầu mới phát hiện Bạch Lộ đang giấu hai tay ở sau lưng, dáng vẻ khẩn trương như là gây họa gì vậy. Thư ký Bạch, cô giấu vật gì ở sau lưng vậy? Tim Bạch Lộ đập mạnh một cái, lắc đầu. Không, không, không có gì cả. Nếu như cho hắn biết chính mình tự ý sửa đổi bản thiết kế, hắn nhất định sẽ rất giận dữ. Đều tự trách mình, vừa rồi sao lại nhịn không được như vậy? Bạch Lộ, người thực sự là ăn no rừng mỡ, không có chuyện gì làm mà. Cô một bên thầm mắng mình, một bên nghĩ làm sao nói với Lương Phi Phàm. Lương Tổng, tôi đi giúp anh rót ly cà phê. Chờ một chút. Bạch Lộ chỉ có thể dừng lại. Hai ngón tay của Lương Phi Phàm mạn bất kinh tâm gõ lên bàn. Đem hai cái tay của cô đưa ra cho tôi xem. Bạch Lộ biết Lương Phi Phàm không phải là người có thể dễ dàng dối gạt cho qua. Thế nhưng bây giờ cô vẫn còn muốn dãy giụa trước khi chết, mím môi lắc đầu. Lương Tổng, tôi thật không có cái gì đâu. Loại biểu hiện này của cô giống như là giấu đầu lòi đuôi thôi. Ở chỗ này của tôi trộm vật gì vậy? Thật ra hắn không có vẻ bức bách, giọng nói mang hơi thoải mái, nhất là khi nhìn bộ dạng lén tránh của cô, khóe miệng hắn nhếch lên. Nếu như nhìn trúng vật gì ở đây của tôi, vậy cô trực tiếp nói với tôi sẽ đưa cho cô, đừng lén lén lút lút ở đây, nha. Bạch Lộ cắn cắn môi, biết là không dối gạt được, nhận mệnh đem bản thiết kế giấu sau lưng ra. Tôi không có trộm đồ, chỉ là vừa rồi không cẩn thận, ở trên bản thiết kế vẽ vài nét bút. Tôi sợ Lương Tổng mất hứng, cho nên tôi... Đang nói còn chưa dứt lời, bản vẽ trong tay cũng đã bị hắn lấy đi. Lương Phi Phàm dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp bản vẽ lại, hí hai tròng mắt, hẹp dài nhìn lướt qua. Tự nhiên là thấy được bộ phận cô sửa đổi, hắn tự tiếu phi tiếu nhìn cô. Tôi nhớ kỹ, ngày hôm qua cô nói qua, cô không có khả năng đảm nhiệm. Hiện tại, cô có cảm tưởng gì? Gương mặt Bạch Lộ hơi đỏ lên. Chuyện cho tới bây giờ lại lay lay lắc lắc nữa, thật là quá làm kiêu. Và lại bản vẽ đã sửa, còn sợ nói sao? Cô lấy dũng khí. Lương Tổng, tôi nghĩ sửa như vậy có thể làm cho toàn bộ bản thiết kế nhìn qua cảm giác sẽ cứng rắn lạnh lẽo. Tôi bây giờ muốn biết cô đối với những điểm mình đã sửa có thể chấm bao nhiêu điểm. Hắn đưa tay nâng cằm, ung dung nhìn cô, dường như rất chờ mong tiếp theo cô cho ra điểm. Bạch Lộ ngược lại thì có chút ngượng ngùng, dạ nửa ngày mới nhẹ nhàng hừ một tiếng.
70 điểm đi.
Lương Phi Phàm nhìn cô một cái, sau một lát hắn mới nhướng nhướng mày đem bản thiết kế đưa cho cô.
Nếu là 70 điểm, vậy thì đem về sửa tiếp, cho đến khi cô cảm thấy 100 điểm thì thôi.
Bạch Lộ hoàn toàn không biết cái nam nhân bí hiểm này rốt cuộc là có ý gì đây. Hắn đây là không có trách mình tự ý làm chủ sửa đổi bản thiết kế sao? Nhưng lại còn muốn để cho mình tiếp tục sửa. Cô do dự một chút, cũng không có đưa tay ra nhận bản vẽ.
Lương Tổng, tôi...
Cô làm việc đều thích bỏ dở nửa chừng sao? Lương Phi Phàm rất muốn biết cô muốn nói gì, dứt khoát cắt đứt lời cô.
Cầm lấy cái này, nếu cô đã sửa đổi, lẽ nào là trông cậy vào tôi giúp cô hoàn thành bộ phận còn lại sao?
Bạch Lộ rất ngoài ý muốn, vẫn đưa tay tiếp nhận bản vẽ. Cô suy nghĩ cẩn thận một chút rồi hỏi.
Lương Tổng, ý anh là để tôi đem toàn bộ bản thiết kế sửa đổi theo ý của mình sao?
Tôi không có thói quen nhận việc người khác làm một nửa để làm. Lương Phi Phàm đã lật ra tư liệu bên tay, hắn hình như cũng không có ý trách cứ cô chuyện tự ý sửa đổi bản thiết kế, trái lại để cho cô thả lỏng đi làm. Trong lòng Bạch Lộ không phải là không có kinh ngạc, càng nhiều hơn đó là sự thụ sủng nhược kinh.
Thư ký Bạch,
thấy biểu tình sợ sệt của cô nửa ngày không có phản ứng, Lương Phi Phàm lông mày dương lên, lại gõ bàn một cái, nặng nề nói.
Đừng có ngu ngơ mà đứng đó, quay về làm việc đi. Còn có, cái bản vẽ này ngày mai đem tới cho tôi xem, biết chưa?
Bạch Lộ bây giờ mới hồi phục tinh thần lại, cô cảm giác hình như mình đang nằm mơ, nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo cái bắp đùi của mình.
À, đau quá,
đây không phải là nằm mơ. Lương Phi Phàm thực sự cho cô một cơ hội.
Cảm ơn Lương Tổng.
Cô khắc chế kích động trong lòng, đem bản vẽ nắm thật chặt trong lòng bàn tay. Người cả đời này cần phải có giấc mơ của mình mới cảm thấy cuộc sống của mình là hoàn chỉnh. Những năm gần đây, cô vẫn luôn đang làm công việc của thư ký, cho là mình đối với thiết kế đã không còn sự cuồng nhiệt trước đây. Thế nhưng, Lương Phi Phàm thật đơn giản nói mấy câu cũng đã khơi dậy linh hồn sớm đã khô héo ở chỗ sâu dưới đáy lòng. Thì ra, cô cũng không cam bình dung. Từ phòng làm việc của Lương Phi Phàm đi ra, trong lòng Bạch Lộ còn có chút kích động, thế cho nên cả ngày cô bị vây trong loại trạng thái này, cái trạng thái hỗn loạn liên tiếp mấy ngày qua phẳng phất là trong nháy mắt biến mất. Ngày này, hiệu suất công việc của cô phá lệ cao, lúc nghỉ ngơi giữa giờ, cô còn tìm riêng rất nhiều trang web, xem mấy năm gần đây các loại thiết kế đoạt giải, lại đặt online mấy cuốn sách. Trước khi tan sở, Bạch Lộ dựa theo lệ cũ đến phòng làm việc của Lương Phi Phàm, mới vừa vào cửa chỉ thấy hắn đang chuẩn bị rời khỏi. Cô bước lên phía trước.
Lương Tổng, nếu không có chuyện gì khác, vậy tôi xuống ca trước.
Lương Phi Phàm nhìn cô một cái, môi mỏng nhàn nhạt bật ra bốn chữ.
Hôm nay tăng ca.
Tăng ca? Gần đây hình như công việc cũng không phải nhiều, hơn nữa cái cần phải xử lý cô cũng đều xử lý không sai biệt lắm, tăng ca cái gì?
Tôi muốn đi gặp một người, cô cùng đi với tôi.
Lương Phi Phàm đưa tay chỉnh chỉnh áo khoác tây trang, chân dài hướng phía cửa phòng làm việc mà đi.
Đi thôi.
Bạch Lộ cho rằng Lương Phi Phàm mang theo mình bàn công việc, bởi vì việc say rượu 2 tháng trước để cho cô có vết xe đổ, cô thậm chí còn làm tốt tâm lý chuẩn bị, nghĩ tối hôm nay không cần biết người khó ứng phó như thế nào cũng tuyệt đối không thể để cho mình uống say. Thế nhưng cô không ngờ người mà Lương Phi Phàm dẫn cô đi gặp sẽ là kiến trúc sư chứ danh của thành phố A, Búc. Trong thời gian Bạch Lộ còn đi cũng đã nghe nói qua đại danh của người đàn ông này, chỉ biết là cá tính của hắn quái gở, bởi vì hết sức khiêm tốn. Năm đó hắn ở đỉnh núi của thành phố A xây 3 ngôi biệt thự, toàn bộ đều là lấy giá trên trời bán ra. Khi đó, hắn quả thực nổi tiếng một thời, truyền thông giành nhau tìm kiếm thông tin của người đàn ông này, cuối cùng vẫn là một trận mừng hụt. Ông ta quá khiêm tốn, hơn nữa còn không thích xuất đầu lộ diện, cho nên ngay cả vạn năng như Internet cũng có được một tấm hình của ông còn là nghiêng một bên mặt lại rất mơ hồ. Bạch Lộ khi đó cũng rất sùng bái người đàn ông này,
Thế nhưng chỉ biết là tên tiếng Anh, tên đầy đủ cũng không biết. Cô không có nghĩ tới là bản thân lại có cái phúc khí này, có thể nhìn thấy lư sơn chân diện của người đàn ông này. Vóc người đàn ông này rất tả khí, khí chất cả người lại như rất lười biếng, chỉ là gương mặt tái nhợt, phảng phất không có huyết sắc, cả môi đều cực kỳ nhợt nhạt. Hắn không nói được một lời, ngồi ở trước mặt của cô, làm cho người ta cảm thấy như một pho tượng anh tuấn. Lông mày đen như mực, phía dưới có một đôi mắt dài nhỏ, mà trong mắt của ông là màu xanh biếc. Bạch Lộ trong lòng ngẩn ra, nguyên đài đại danh đỉnh đỉnh búc, cư nhiên là con lai. Đại khái là chú ý tới tầm mắt đánh giá mình không kiêng kỵ của cô, mí mắt vốn rũ xuống của ông đột nhiên giơ lên. Cặp con ngươi xanh biếc kia, sâu kín tựa như khối băng, một đường làm cho Bạch Lộ lạnh thấu xương. Cô có chút bối rối rũ mi mắt xuống. Thành, cậu từ khi nào ra đường thích mang theo của nợ vậy? Người đàn ông đột nhiên mở miệng, giọng nói mỉa mai, thanh âm lại rất êm tai, như âm sắc tuyệt hảo của đàn violon. Khuôn mặt Bạch Lộ đỏ lên, nhất thời cảm thấy xấu hổ. Đều nói nghệ thuật gia tính tình quái dị nhất, hơn nữa, cái búc này lớn như vậy, khẳng định càng sâu. Cô vừa không chút kiêng kỵ như vậy đánh giá hắn, tính ra là không tôn trọng ông. Chắc là ông không vui. Bạch Lộ cắn cắn môi, mở miệng vừa định nói xin lỗi. Một bên, Lương Phi Phàm lại lên tiếng trước cô. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng mà búng một cái thành ly, giọng nói đạm nhiên. Cô ta là nhân viên của công ty và là một người nhà với cậu. Bạch Lộ cả kinh, ngạc nhiên quay sang nhìn Lương Phi Phàm. Đường cong gò má của hắn hoàn mỹ lại sâu thâm, ngọn đèn màu cam trên đỉnh đầu chiếu xuống, đem ngũ quan vốn lập thể của hắn càng phát ra mê người. Hắn không có giới thiệu, mình là thư ký của hắn, tuy rằng đơn giản vài chữ, cô cũng có cảm giác được, ý tứ của Lương Phi Phàm rõ ràng, nói cô cũng là một nhà thiết kế. Lương Phi Phàm, hắn rốt cuộc là có ý gì đây? Bạch Lộ trong lòng có chút mê man, búc ở đối diện khơi mày lên, lần nữa nhìn về phía của cô. Lúc này đây, tầm mắt của hắn ở trên mặt của cô dừng lại vượt qua 5 giây, hiển nhiên là đối với cô hơi có hứng thú. Bạch Lộ bị ánh mắt của ông nhìn đến rất là mất tự nhiên, suy nghĩ một chút vẫn là tự nhiên giới thiệu mình một phen. Bạch Lộ. Búc nghiền ngẫm dường như đọc hai lần tên của cô, cuối cùng tà khí khơi mày lên, khinh miệt phun ra một câu nói. Chưa từng nghe qua, người mới cậu dẫn dắt sao? Đại danh đỉnh đỉnh Búc còn có thể quan tâm danh tiếng hay không sao? Người không phải vẫn luôn nghĩ tất cả chỉ là phù vân và hư danh. Lương Phi Phàm tứ lạng đẩy thiên cân, phản kích trở lại. Búc ý vị thần trường nhìn hắn, sau một lát ngược lại nở nụ cười. Ừ, cậu thật ra rất hiểu mình. Nghe nói công ty của cậu gần đây đang đấu thầu tòa nhà thị ủy, Lương Tổng có nắm chắc không? Cho tới bây giờ, mình cũng không đánh trận, không nắm chắc trong tay.